Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2015. Thưa các vị, hôm nay là ngày giải chế an cư của đại chúng ở tu viện Lộc Uyển. Thấm thoát mà 3 tháng an cư đã đi ngang qua rất là nhanh. Có những năm ngày giải chế an cư kiết đông sau Tết. Thế rồi năm nay là giải chế an cư kiết đông lại trước Tết. Các cái thiền đường Trung Hoa ngày xưa, sau những ngày an cư thì các vị hòa thượng đường đầu, tức là những vị thầy lớn ở trong những trung tâm tu học, thường thường họ có đôi lời nhắc nhở chư tăng trước khi chư tăng rời những cái trung tâm tu học đi các nơi, để một là tham vấn, hai là về trú xứ, ba là đi hoằng pháp. Có một ngữ cú nhà thiền rất là hay, mình nhắc lại đây là chúng ta chia sẻ đôi điều. Lần đó sau khóa an cư, rồi Ngài Dược Sơn, Ngài lên pháp tòa, Ngài nhắc nhở đại chúng rằng đầu thu cuối hạ, các thầy giải chế an cư xong, mỗi vị có trách nhiệm đi về các nơi để làm đạo. Và xin nhớ cho rằng là nơi nào không có một cọng cỏ, không có một mảnh mây thì các thầy hãy đi. Thưa các vị, là ngữ cú thiền thì nó mang rất là nhiều cái nội hàm về nhắc nhở công trình tu tập. Và nếu chúng ta có thể nhận diện được điều này thì thấy rằng nơi nào không có không gian và nơi nào không có thời gian, tức là nơi nào dưới mặt đất này không có cỏ cây thực vật, nơi nào giữa đất trời thênh thang này lại không có mây bay. Ấy vậy mà vị thiền sư bảo rằng là nơi nào mặt đất không có một cọng cỏ, trên trời không có một mảnh mây thì các ông mới được đi. Và 500 chúng trong một cái đạo tràng kia, người ta đều ngẩn ngơ không biết là ông cụ đó ông nói cái chi. Thế rồi trên con đường lang thang, những vị thiền sư hành cước nọ một hôm ghé lại một cái am thất của một vị huynh đệ ẩn tu. Vị thầy kia hỏi chứ sao ngài giải chế an cư, hòa thượng đường đầu giải điều gì? Vị thầy vừa giải chế an cư xong thuật lại một câu rằng hòa thượng bảo rằng các ông đi đâu thì đi, nhưng mà nên nhớ rằng là nơi nào không có một cọng cỏ, nơi nào trên trời không có mảnh mây thì ông có quyền bước. Và cái vị thầy ẩn cư hỏi chứ thế rồi trong chúng 500 người trả lời ra làm sao? Thầy kia nói chẳng ai trả lời được. Ông nói ồ, uổng ghê. Chết chi mà ta có nơi đó thì ta sẽ nói một câu rằng vừa bước ra khỏi ngõ là cỏ mọc đầy. Thế rồi khi nghe câu trả lời như vậy thì cái vị thiền sư già, là vị trụ trì của một già lam lớn kia, ông vô cùng là hoan hỷ, ông thắp hương, ông hướng về cái hướng của vị sư nói câu nói đó, ông đảnh lễ. Ông nói không ngờ vào thời mạt pháp mà còn có người thấu được ý nghĩa này, ta xin đảnh lễ vị cổ Phật. Và thế rồi sau đó thì người ta ùn ùn quay về cái vị thầy hạ được cái câu nói rất là đặc biệt như vậy để học đạo. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên ta nhận biết rằng là người xưa một lời nói, một việc làm không hề là sự phí phạm. Điều là cái công phu nhắc nhở chúng ta quay về ngay nơi công phu hành trì để thực tập. Và cái công phu hành trì thực tập nơi đây nó được biểu hiện bằng một câu nói vô cùng đơn giản là vừa bước ra khỏi ngõ thì sơn lâm chướng khí đã có mặt đầy, tức là cỏ mọc đầy. Thì ta hiểu sao về câu nói này? Đó là một giai thoại thiền rất là dễ thương, mình cống hiến cho các vị. Rồi để dành đó, các vị tự giải thích lấy. Thế rồi câu chuyện thứ hai, thưa các vị, nó rất là dễ thương, nó nằm trong kinh văn có khi dễ hiểu hơn. Và khi mình kể câu chuyện được trích từ trong Trung A Hàm thì nó có liên hệ rất là chặt chẽ với câu thiền thoại mà chúng ta vừa nghe. Lần đó cũng sau mùa an cư. Và thông lệ là sau mùa an cư, Chư Tăng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn để về trú xứ, hoặc là đảnh lễ Đức Thế Tôn để đi hành đạo. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đảnh lễ Đức Phật, Ngài nói về bạch Thế Tôn, 3 tháng an cư cùng với tăng đoàn và sống bên cạnh Đức Thế Tôn, con rất là hạnh phúc. Hôm nay con xin được phép vân du hành đạo. Thế Tôn mỉm cười nói, ông là người đại đệ tử của ta, ông nên biết việc phải làm, ta rất hoan hỷ. Thế là Xá Lợi Phất đảnh lễ đâu đấy xong rồi về thu xếp y bát, chuẩn bị lên đường. Thưa các vị, người xưa thì đời sống họ vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bình bát để xin ăn, một chiếc pháp y khoác lên người. Chiếc pháp y này để biểu lộ tăng đoàn của Đức Thế Tôn là một. Thứ hai, vào những mùa đông giá lạnh thì làm cái mền để đắp là 3. Và tài sản họ gần đó thôi, không có giống như chúng ta bây giờ. Chư Tăng bây giờ đi thì phải chở một xe theo. Và khi Ngài thu dọn y bát xong đâu đấy chuẩn bị lên đường, thì chiều hôm đó có một vị tỳ kheo tới thưa Đức Thế Tôn, nói về bạch Đức Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất không phải đi hành đạo chi đâu. Ngài xúc não con, Ngài mạ lị con, Ngài quỷ nhục con, cho nên Ngài trốn đi đó thôi. Thế Tôn nói, ồ, ta sẽ gọi Xá Lợi Phất đến, rồi ông sẽ có mặt vào sáng hôm sau xử lý chuyện này. Thưa các vị, chiều đó thì Thế Tôn sai Ngài A Nan đến các liêu phòng của Chư Tăng, bảo rằng Chư Tăng nếu vẫn còn chưa đi đâu thì sáng hôm sau tập trung lại giảng đường để nghe Thầy Xá Lợi Phất phân giải những điều đã từng xúc phạm vị tỳ kheo kia. Thưa các vị, thế rồi Ngài A Nan Ngài đến các liêu phòng, Ngài nói với Chư Tăng rằng ngày mai chúng ta sẽ có một buổi đối chất. Và buổi đối chất này nó mang cái đặc tính là tiếng gầm của một loài sư tử, cho nên kinh này được gọi là kinh sư tử hống. Thưa các vị, tôi nghĩ chắc đại chúng sẽ tìm ở trong Trung A Hàm đọc bài kinh này rất là hay. Đây là buổi đối chất rất là quan trọng, xin các thầy có mặt. Thế rồi hôm sau các thầy tập trung nhau lại giảng đường. Thế Tôn hỏi, này Xá Lợi Phất, ông đã xúc não vị tỳ kheo này có phải không? Vị tỳ kheo này hôm qua đã đến thưa với tôi như vậy như vậy. Và có phải vị tỳ kheo này ông đã thưa với tôi như thế không? Thì cái vị tỳ kheo hôm qua đã từng nói rằng Ngài Xá Lợi Phất quỷ nhục ông, mạ lị ông, làm xúc não ông, vân vân, thuộc lại y như vậy. Thế Tôn hỏi, như này Xá Lợi Phất, có phải thật sự ông đã gây hấn, đã mạ lị, đã làm buồn khổ vì bạn đồng tu không? Có phải ông đã gây bao nhiêu nỗi niềm rồi ông bỏ đi, có phải vậy không? Xá Lợi Phất quỳ bạch Đức Thế Tôn, nói về bạch Đức Thế Tôn, từ ngày có học giáo pháp Đức Thế Tôn, con niệm thân hành thì con như con trâu bị cưa sừng, con đi giữa phố thị hay là sơn lâm vắng vẻ chi, con gặp người, gặp tất cả loài động vật thì con luôn cúi đầu xuống rất là khiêm tốn, chưa hề khởi ý niệm tranh chấp hơn thua thắng bại, chưa hề dám có một lời xúc não ai, giống như con trâu cưa sừng không hề dám rống một tiếng để trêu chọc tất cả những đồng bạn của nó. Từ ngày con niệm thân hành tới hôm nay, bạch Thế Tôn, con như đất, người ta có thể đổ bao nhiêu ô uế xuống đất, đất cũng dang rộng bàn tay đón nhận, chưa hề phản ứng. Người ta đổ dầu thơm vào đất, đất cũng không vui, quỷ nhục, đất cũng không buồn, phóng uế, đất cũng không có sầu thảm. Từ ngày con học được pháp hành, niệm thân hành từ Đức Phật, cho tới hôm nay con nhớ rằng là con như nước, cuốn phăng đi hết tất cả buồn giận ghét thương của người ta trút vào con, và con vô cùng khiêm tốn, mềm mại, dịu dàng, lau sạch nhẵn tất cả ưu tư phiền muộn trong con, và chưa hề gây hấn với bất cứ một ai. Tóm lại, thưa các vị, là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dùng tới 7-8 cái ví dụ vô cùng hay vậy. để quy chiếu về một điều thôi. Và điều này rất là quan trọng. Đó là từ Ngài học được pháp hành trì niệm thân hành đối Đức Phật, thì Ngài trở thành một người, điều thứ nhất là vô cùng khiêm tốn, điều thứ hai vô cùng lành thiện, điều thứ ba như đất, như nước, như lửa, như gió, đốt sạch hết phiền não nơi nội tâm của chính Ngài. Và từ pháp hành trì này, ngay hiện thời, đó là thành đạt sự an lạc, chứng nghiệm được tuệ giác và thành tựu luôn quả vị A-la-hán ngay trong hiện đời bằng một pháp niệm thân hành thôi. Thế thì thưa đại chúng, đây là bài kinh bằng đôi lời diễn giải của Ngài Xá Lợi Phất, gọi là niệm thân hành. Đây là một pháp hành trì vô cùng căn bản, một trong thiền tứ niệm xứ. Thế rồi có một bài kinh thứ hai, nó cũng liên hệ với bài kinh này, cũng rất là hay. Nó cũng nằm ở trong cái phẩm được gọi là vị tằng hữu, thưa các vị. Trong vị tằng hữu rất nhiều bài kinh hay, và một bài mình vừa nói với các vị, nó là bài kinh Sư Tử Hống. Bài này nó xuất phát không phải từ Ngài Xá Lợi Phất, mà Ngài Bạc Câu La. Bạc Câu La cũng là một đại đệ tử của Đức Thế Tôn. Một hôm cũng sau mùa an cư, ông về lại làng cũ thăm quê, cũng đồng thời là tạo cái duyên lành cho những người cùng quê hương với ông tu tập. Thế rồi có một vị trưởng lão, bạn đồng song với ông cũng trên 100 tuổi, gặp Ngài Bạc Câu La hỏi một câu thế này: Này Bạc Câu La, từ ngày đi tu tới hôm nay, ông có phạm vào hạnh ô uế không? Bạc Câu La nói: Này bằng hữu à, ông hỏi câu này không có đúng, ông hãy hỏi lại. Ông hỏi thế này nè: Từ ngày Bạc Câu La đi tu tới giờ có suy nghĩ gì về ô uế hạnh không, tức là hạnh bất tịnh không? Thì ta nói cho ông nghe. Thế rồi bằng hữu kia hỏi lại: Từ ngày ông đi tu tới giờ, tâm thức ông có khi nào hướng về cái hướng bất tịnh không? Hướng về cái hướng dục lạc không? Bạc Câu La nói: Thú thật với đạo hữu, từ ngày ta xuất gia tới giờ, học chánh pháp của Đức Cồ Đàm dạy cho chúng ta về pháp niệm thân hành, cho tới hôm nay 80 năm đi ngang qua trong cuộc đời, ta nhớ chưa có một tích tắc khởi ý niệm về bất tịnh hạnh. 80 năm đi ngang qua cuộc đời ta, từ ngày ta xuất gia với Cồ Đàm cho tới hôm nay, ta nhớ rằng ta chưa từng hắt xì một tiếng nghe. 80 năm đi ngang qua trong cuộc đời tu của ta, tới hôm nay ta nhớ rằng ta chưa từng nhận một bữa ăn của cư gia Phật tử thỉnh ta. Ta chỉ ăn thức ăn của chư tăng vật ôm bát các thực. 80 năm đi ngang qua trong cuộc đời ta, ta nhớ rằng ta chưa nhận một cái pháp y riêng của cư gia Phật tử nào cúng cho ta cả. Ta chỉ nhận pháp y vào ngày lễ tử tứ do chư tăng và Đức Thế Tôn cắt rọc mai cho ta thôi. 80 năm đi ngang qua cuộc đời cho tới hôm nay, ta chưa hề giảng một bài pháp để nhận người ta cúng dường một đồng bạc. 80 năm đi ngang qua trong cuộc đời tu của ta cho tới hôm nay, ta nhớ rằng là ta chưa hề để tâm thức mình giải đãi buông luôn phóng dật, chưa hề khởi một niệm tham luyến gì thế gian cả. Và ta nói cho ông biết rằng, Bạc Câu La, tới phút giây niết bàn chỉ cần trong một tích tắc nhiếp tâm vào niết bàn, không cần nhiều hơn, thưa các vị. Thế rồi sau đó thì Ngài niết bàn 100 năm sau, câu chuyện nó còn thêm một đoạn nữa. Khi Thế Tôn niết bàn và chư tăng đi vào niết bàn rồi, thì các vị A-la-hán được người ta xây tháp trong khuôn viên của kỳ viên tinh xá. Thế rồi 100 năm sau xuất hiện một vị hoàng đế là Asoka Vương. Ông là người hết lòng yểm trợ chánh pháp. Và khi ông giác ngộ được giáo lý đạo Phật, thì ông rất là sùng mộ cái công trình tuệ giác của Đức Thế Tôn đã đóng góp cho đất nước Ấn Độ. Cho nên ông mới đi tìm lại những nơi chốn Đức Thế Tôn đã từng sinh ra, đã từng chứng đạo, đã từng giảng pháp lần đầu và đã từng nhập niết bàn, gọi là bốn châu động tâm, để xây dựng tháp cúng dường. Và lúc ông đến Kỳ Viên Tinh Xá là nơi Thế Tôn đã từng ở nơi đó cùng với 1.250 vị tỳ kheo. Thế rồi những vị A-la-hán đương thời dẫn Ngài đến đảnh lễ tháp của Ngài Xá Lợi Phất, tháp Ngài Mục Kiền Liên, vân vân. Và họ giới thiệu đây là tháp của Ngài Xá Lợi Phất, vị tướng quân chánh pháp đã từng thay Thế Tôn giảng pháp cho cư gia Phật tử, đã từng trợ lý cho Đức Thế Tôn trong công trình làm đạo. Asoka Vương quỳ đảnh lễ và cúng 100 đồng tiền vàng. Thế rồi dẫn đến tháp của Ngài Mục Kiền Liên, bảo rằng đây là một cánh tay trái của Đức Thế Tôn, là vị đệ tử thần thông bậc nhất, là người đã từng gầy dựng tăng đoàn cùng với Xá Lợi Phất, là hai vị đệ tử lỗi lạc. Asoka Vương quỳ xuống đảnh lễ và cúng dường 100 đồng tiền vàng. Thế rồi dẫn đến tháp của Ngài Bạc Câu La, đây là một đại A-la-hán. Phước lành của Ngài lớn đến nỗi là trong một đời tu của Ngài, Ngài chưa từng nhức đầu trong một tích tắc, chưa từng hắt xì một lần nào. Và Ngài tuyên bố nhập Niết Bàn thì trong tức khắc Ngài liền vào Niết Bàn. Và cả một đời tu tập của Ngài, Ngài không hề thuyết một câu pháp để cho Phật tử cúng dường đồng xu nào. Ngài chưa hề nhận một cái pháp y từ Phật tử nào mai cả. Ngài chỉ nhận pháp y từ chữ Tăng thôi. Asoka Vương nói cái ông thầy này quá bỏng sẻn, cúng một đồng tiền vàng thôi. Và thưa các vị, tới chừng để đồng tiền xuống, cái đồng tiền nó dội ngược lên, bay lên. Nghe tiếng nói giữa hư không bảo rằng là: ta Bà Câu La, cả một đời ta chưa từng nhận một đồng tiền nào, cho nên nay dù Niết Bàn nhưng mà ta không hề nhận của ông đâu. Trả lại. Thưa đại chúng, đây là những câu kinh nó liên hệ đến Ngài giải chế an cư của chư Tăng trong quá khứ. Cái điều chúng ta gợi ra nơi đây là thế này, thưa các vị. Truyền thống an cư tu tập là một truyền thống vô cùng đẹp của Tăng đoàn Đức Thế Tôn trong quá khứ. Điều thứ hai, truyền thống an cư này nó có mặt trải dài đến 26 thế kỷ. Có điều nơi đất nước này thì chúng ta khó tìm được những ngày tháng chư Tăng an cư 3 tháng rất là hiếm hoi. Dường như cái sinh hoạt tu tập ở vùng đất văn minh này, các thầy rất là bận biểu, cho nên trung bình mỗi năm 10 ngày an cư của các già lam đó là đã nhiều rồi. Thế nhưng mà có vài nơi người ta còn duy trì được truyền thống an cư 3 tháng. Đây là điều vô cùng đẹp đẽ, rất khó có mặt nơi vùng đất Mỹ Châu và Châu Âu. Điều thứ hai, xin cho mình có đôi lời tán thán cái truyền thống đẹp đẽ và tu hành dễ thương của Lộc Uyển. Thưa các vị, tính ra trong đại chúng Lộc Uyển mình là người đi nhiều nơi nhất. Thế nhưng mà để tìm được một cái không gian an bình tịnh lạc dường như tìm không ra. Nơi đây chúng ta biết rằng là cây không có xanh, mùa đông thì cây xanh một tí thôi, dường như là vùng đất bán sa mạc. Nhưng mà không gian nơi đây rất là ưu ái đối với đời sống của người xuất gia nơi đây. Với một cái không gian nó đủ mênh mông như thế này, đúng là chúng ta có được cái điều kiện rất là tốt lành để nuôi dưỡng trong 3 tháng an cư. Điều thứ hai là truyền thống an cư ở đây rất đẹp đẽ, là ngoài tôi ra dường như chư Tăng Chư Ni ở đây ít có ai đi đâu. Có mình tôi là người đi nhiều nhất. Đa phần các thầy ngoài cái trách nhiệm đi phố chợ mua sắm thức ăn, dường như không ai đi đâu cả. Cho nên có được cái sắc thái đẹp đẽ là an cư rất là tốt lành trong 3 tháng. Hiếm tìm được nơi nào như nơi đây. Điều thứ ba, thưa các vị, là nhìn chung thì chư Tăng và quý sư cô nơi đây vẫn chưa phải là những vị thánh. Thế nhưng mà các vị thấy rằng nơi các vị xuất gia nơi đây, họ có một cái nét thực tập bình ổn, an hòa và lành thiện. Điều này dường như chúng ta kiếm nhiều nơi rất là khó. Có điều cũng hơi buồn lòng một chút là dường như là cộng đồng người Việt chúng ta không mấy trân quý gì đời sống tu tập của những trung tâm đẹp đẽ như thế này. Cho nên một mùa an cư đi ngang qua, dường như là người đến đây tùng hạ an cư với chư Tăng là người Việt dường như không mấy người. Dường như người Mỹ đông hơn người Việt, chừng như là vậy. Điều này nó hẳn nhiên thôi, do vì đời sống của đa phần một số các Phật tử người Việt thì quá ư bận tiểu về đời sống gia đình. Thế nhưng mà tôi cũng hơi ngạc nhiên là có những người không bận biểu gia đình, không còn đi làm nữa, mà cũng không có thì giờ về đây tu tập với chư Tăng 3 tháng. Điều này hơi ngạc nhiên. Và tôi nghĩ rằng chừng như là cái sinh hoạt ở đây chỉ dành cho người Mỹ. Do vậy cho nên cộng đồng của thiền sinh Tây Phương, họ biết thưởng thức vô cùng khi họ về đây vào những ngày Chủ nhật cũng khá đông. Đơn giản một điều để chứng minh, thưa các vị, nhìn trong đạo tràng này thì các vị thấy thiền sinh Tây Phương phân nữa. Có thể nhiều hơn nữa, người Việt rất ít. Cho nên mong rằng những mùa an cư năm tới thì những người Phật tử Việt, các vị đã từng bỏ công bỏ sức, các vị đã từng cúng dường, đã từng gắn bó với truyền thống Phật giáo Việt Nam lâu đời, các vị nên dành một chút thì giờ leo lét của tuổi già như nắng sắp tắt, các vị về đây an cư với chư Tăng để thưởng thức được núi rừng lộc quyển, để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của các vị. Bằng không là chừng như chúng ta cứ lay quay làm một cái việc đó là bố thí cúng dường, xây dựng tự viện, đúc chuông tạo tượng mà chúng ta không thấy cái nhu yếu rất là cần, đó là sự tu tập. Thế rồi sẽ tới một lúc, mà lúc đó thì không xa đâu nghe, các vị sẽ vẫy tay chào cuộc đời này, đi về bên kia thế giới mịt mùng. Lúc bây giờ thì mình sẽ vô cùng ân hận. Mình có một nơi chốn để có thể di dưỡng tinh thần, để có thể thưởng thức được núi rừng tĩnh mịch, để có thể đi thiền hành cùng với các thầy, để có thể ăn cơm rất là an lạc, mà mình không chịu dành một chút thì giờ. Kỳ thực là lộc quyển không đến đổi là đời sống vật chất nó quá ư là nghèo nàn thiếu thốn. Các vị hình dung rằng những năm mình qua bên làng á, vào những ngày quán niệm á, khi nghe pháp xong rồi mình muốn đi rách rưm phải sắp một hàng dài tới mình, đó là mất cả chừng một giờ đồng hồ mới tới. Đây thì thưa các vị, dường như cái tiêu chuẩn sinh hoạt nó không đến nỗi quá ư là nghèo như làng mai đâu nghe. Thế mà chúng ta cũng không có dành được chút thì giờ về đây. Đây là cái điều hơi ngạc nhiên. Và tôi mong rằng là những năm tới các vị dành một chút thì giờ không phải cho tu viện đâu, mà cho chính tự thân của các vị. Tại vì sẽ tới một lúc nào đó các vị chìm trong hôn mê, các vị nằm bất động, lúc đó các vị ân hận thì chuyện nó vô cùng muộn. Và chuyện này ta không chắc gì ta thoát được đâu. Đó là điều đầu tiên xin gửi gắm để cho các vị lưu ý. Mình không có thừa hưởng được những điều đáng lẽ mình thừa hưởng thì nó thiệt thòi cho mình thôi, chứ không phải cho ai cả. Thế là việc thứ hai, nó liên hệ giữa hai bài kinh và một câu thiền thoại. Mình khai thác để cho các vị có thể đi vào cái sự thực tập nó vô cùng đơn giản mà nó rất là hiệu quả. Cái câu mà chúng ta nghe vị thiền sư kia bảo rằng là vừa bước ra khỏi cửa thì có mọc đầy. Thưa các vị, nếu mình không có chút thực tập thì mình rất là khó hiểu về điều này. Nhưng mà nếu các vị có một cái chút công phu thực tập về một pháp thôi, pháp niệm tán hành thôi, thì các vị nhận ra cái điều này nó vô cùng đơn giản. Tâm thức các vị mà nó không ở lại ngay nơi thân, nó chạy ra ngoài, thế thì các vị đang gặp vô vàng là núi rừng, là xài lan, là hổ báo, là các vị đang đi vào trong gai góc cỏ rác giữa trần gian. Các vị ở yên trong căn nhà năm quẩn của các vị luôn là người quán chiếu tự thân các vị, thì an lạc, hạnh phúc, niềm vui và sự giải thoát nó có mặt. Nếu các vị để cho ý thức của mình mà nó chạy rong ruổi ngược xuôi, nó hướng ngoại, nó vọng động, thì người xưa gọi là đang bước ra khỏi cửa, mà khỏi cửa thì gai góc mọc đầy. Cho nên cái câu của thiền sư Dược Sơn bảo rằng là nơi nào không có một mảnh đất dưới chân, ở trên không có một quãng không gian, nơi ấy thì các ông hãy đi. Còn nơi nào mà các ông bước đi trên mặt đại địa này, các ông gặp con người, gặp sắc màu, nhìn lên các ông thấy mây bay, tức là nơi có không gian, nơi có thời gian của tâm thức các ông dính vào, thế thì các ông đừng bao giờ bước ra cả. Nó hàm nghĩa vô cùng là dễ hiểu như vậy. Thế là đi vô cái công phu hành trì, thưa các vị, mình nghĩ rằng là chưa có một pháp thực tập nào đơn giản là một, thực tiễn là hai, dễ hành trì là ba, và hiệu quả tức khắc là bốn. Chưa có một pháp môn nào của truyền thống tôn giáo nào có thể bì được cái bốn đặc tính như đạo Phật cả. Thế nào là đơn giản? Các vị không phải cần tìm nơi đâu cả, tại vì ngay nơi thân tâm của các vị, ngay nơi hơi thở của các vị đã là một cái điều kiện tuyệt vời để cho các vị thực tập rồi. Không cần hình tượng, không cần màu sắc tôn giáo, và thậm chí là ta có quyền mang luôn trong tự thân ta hai ba cái dòng chảy tâm linh nghe. Ta có thể là người Kitô, có thể là người Hồi giáo, có thể là người không tôn giáo nào, có thể là người đạo Phật, ta cũng có quyền thực tập điều này. Một bằng chứng đơn giản là chúng ta không cần niệm Phật, chúng ta không cần tụng chú, chúng ta cũng không cần đeo thánh giá. Ta chỉ cần làm một việc, đó là đem cái tâm nhận biết của chúng ta nhận biết lại tự thân ta, nhìn tự thân ta, hay nói một cái từ khác là các vị là năng lực chánh niệm, là ánh sáng của mặt trời tỏa chiếu đang phủ trùm tự thân các vị. Thì cái điều này nó có cần ta quy y Phật không? Có cần ta phải đeo thánh giá không? Có cần ta phải làm bất cứ một cái loại lễ lược gì để trở thành một người có tôn giáo? Thưa không. Đơn giản, Phật Pháp chỉ là một pháp thực tập, nó không hề mang cái tính tôn giáo gì trong đây cả. Anh chỉ cần thực tập điều này thì anh làm cho hạnh phúc đời sống anh nó dâng lên, làm cho an lạc nó có mặt, làm cho mọi phiền não khổ đau nó rớt xuống. Thậm chí là không cần khoác áo người tu, không cần phải là tu sĩ. Các vị sống dung dăng dung dẻ giữa cuộc đời này, các vị chỉ cần làm điều này hay không làm thôi. Và làm điều này nó vô cùng đơn giản, do vì cái năng lực nhận biết là cái đã có bên trong các vị. Các vị chỉ cần thay vì để cho tâm thức các vị nó hướng ngoại, nó chạy tới chạy lui, nó ngược xuôi, nó tràn đầy lo âu, hoặc là nó lui về quá khứ để nó lục lạo những buồn thương giận ghét của ta tràn lên để nhận chìm nội ta, thì ta làm một việc vô cùng đơn giản là đem cái tâm nhận biết ấy nhìn thấy lại toàn thân, soi sáng toàn thân. Thì khi làm được điều này, trong cái từ chuyên môn của Đức Thế Tôn gọi là đang niệm thân hành. Niệm thân hành nó hàm nghĩa là đang biết thân hành thôi. Mình quên, mình đi như kẻ mộng du, mình ăn, mình uống, mình ngủ, dường như mình chỉ làm theo thói quen thôi. Mình chưa hề nhận biết từng cái đối tượng đang đến với mình. Mình chưa từng tiếp xúc với tất cả thứ gì nó đang đến với mắt, với tai mình cả. Tới giờ ăn, mình tông thức ăn vô, mình nuốt cho đầy. Và đang ăn nhưng mà đang coi tivi, đang nghe nhạc, đang nói chuyện bâng quơ. Thế rồi bây giờ mình chỉ làm một việc là đem cái tâm nhận biết của mình chiếu sáng cái việc mình đang làm, đó là mình đang ăn thôi. Thì người ta gọi đó là anh đang thiền tập lúc anh ăn. Việc làm như nhau, anh đi, anh đứng như nhau, anh ăn, anh uống như nhau, anh nói năng như nhau. Thế nhưng mà nó khác cái phẩm chất vô cùng là nếu anh làm việc đó trong trạng thái lãng quên. Trái lại, anh làm mọi việc ấy nhưng mà cái tâm nhận biết của anh nó luôn chiếu sáng thì người ta gọi đó là đang thiền tập. Và thưa các vị, người nhận có bài đó vô vàn điều, nghe nó kêu xa nhưng mà nó không có gì quan trọng cả. Ví dụ như người ta gọi thiền cắm hoa, thiền uống trà, thiền bắn cung, thiền đấu võ, thiền múa kiếm. Nó đơn giản chỉ là đem cái tâm nhận biết tràn đầy năng lực sáng chói nhận biết từng việc làm thì gọi đó là ta đang thiền tập trong mọi động thái. Ví dụ cũng uống trà, thế nhưng mà ta rót ly trà ra ta uống một cách vội vàng, không hề có cái tâm nhận biết đi vô, thế thì gọi là mình uống trong thất niệm. Trái lại, các vị bưng ly trà, các vị đưa lên chậm chậm, các vị uống từng ngụm nhỏ, các vị biết rằng ta đang bưng ly trà lên, ta đang uống từng ngụm nhỏ, trà đang đi vào tử thân ta, thì người ta gọi đó là thiền trà. Chứ chẳng phải có nghi lễ gì ghê gớm cả, cũng chẳng cần phải làm điệu làm dáng gì trong cái chuyện uống trà. Anh chỉ cần đem cái tâm nhận biết anh có mặt thì mọi động thái anh làm đều là thiền tập nhé. Anh đem cái tâm nhận biết chói sáng anh để biết từng bước chân anh đi thì gọi là thiền hành. Chứ đừng nghĩ rằng thiền hành ta phải bước rất là chậm mới là thiền hành. Chạy không phải thiền hành à. Người ta có thể chế tác được thiền chạy nữa chứ. Và ta cứ tưởng rằng là thiền chỉ ngồi trong thiền đường. Ừ, không. Anh đẩy chiếc xe đi vô phố chợ, vô shopping anh mua đồ một cách rất là thông dong. Anh luôn nhận biết tâm anh đang có mặt ngay nơi thân. Nhận biết toàn thân lúc anh đang đẩy xe. Thế thì anh đi vô shopping anh cũng đang đi thiền hành trong đó. Và thưa các vị, nó không trở ngại chi đối với sinh hoạt của các vị giữa đời sống cả. Các vị có quyền làm mọi việc trong trạng thái thiền tập. Và nếu mình không làm được điều này, mình cứ đợi có cơ hội là phải tỏa thiền, thì thưa các vị, nó vô cùng là thiệt thòi cho mình. Thậm chí mình liễn đời mình vào chùa mình tu, mình không có biết lợi dụng điều này, thưa các vị. Chẳng qua là mình thay đổi đời sống ở nhà, mình sống ở chùa thôi, không khác gì nhau cả. Tâm thức mình vẫn tràn đầy phiền muộn bất an, và mình cũng chưa làm đời sống mình hạnh phúc. Thế thì mình liễn mình vào chùa, mình làm cho cả đại chúng người ta chịu đựng mình rất là tội nghiệp. Chuyện tu cùng không tu nó không phải xảy ra ở chuyện là hoàn cảnh anh ở, mà nó xảy ra ngay nơi trái tim của anh. Anh ứng dụng điều này vô trong cái sinh hoạt của đời anh thì mọi sinh hoạt đời anh nó tỏa sáng, cái phẩm chất tu tự nhiên nó dâng lên. Dù anh không cần cạo tóc, anh vẫn đi xe rất là sang trọng, anh vẫn ở ngôi nhà rất bình thường, thế nhưng mà ai biết rằng anh là một vị Bồ Tát hiện thân giữa cuộc đời. Anh không làm được điều này, thế thì chẳng qua chỉ là hình thức chơi vui thôi, thưa các vị. Thế thì một phương pháp đầu, thưa các vị, niệm thân hành, nó hàm nghĩa rằng là các vị làm mọi việc trong trạng thái tâm luôn tràn đầy sự nhận biết. Năng lực tâm nó đang chiếu sáng toàn thân tâm của các vị thì gọi là các vị đang niệm thân hành. Hay dùng một cái từ dễ hiểu, một cái ví dụ dễ hiểu thế này. Các vị hình dung rằng mình đi đâu dưới gầm trời này mà mình có thể thoát được ánh nắng mặt trời soi sáng đời sống các vị không? Không hề. Cái năng lực nhận biết của tâm ta nó như mặt trời, nó đang phủ sóng, nó đang chiếu sáng toàn thân ta. Và ai cũng có khả năng làm được điều này cả, thưa các vị. Các vị đang nhìn vào tôi hay tôi đang nhìn vào các vị, tôi đang nói từng lời, tôi có thể làm điệu bộ, thế nhưng mà nếu tôi người biết thực tập, thì dù tôi có đứng trước 1.000 người, tôi đang làm bao nhiêu việc, nhưng mà tôi vẫn dành được cái phần tâm vô cùng quan trọng là tôi đang chiếu sáng ngược lại thân tôi. Tôi đang nhận biết ngược lại thân tôi. Thế thì dù đang nói cũng đang an trú trong thiền tập. Và điều này nó đơn giản, không có gì đơn giản bằng cả. Do vậy cho nên thưa các vị, thiền sư bảo rằng vừa bước ra khỏi cửa là dẫm lên cỏ là như vậy. Anh chỉ cần làm việc là đem năng lượng nhận biết, nó phủ sóng toàn thân anh, nó soi sáng ngược lại tự thân anh. Thế thì anh làm bất cứ điều chi anh cũng đang an trú trong thiền tập. Thế thì điều đầu tiên, không có một pháp hành trì nào nó vô cùng giản dị như thiền tập, thưa các vị. Các vị niệm Phật, các vị tụng chú, các vị làm bất cứ việc chi thì các vị phải làm ý thức các vị nó vận hành, nó rầm rì, nó nguyên thuyên, nó phổ trợ. Thế nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc đó là dùng cái tâm nhận biết mà không có rầm rì, không có nguyên thuyên, không có phổ trợ, nhận biết tự thân, thì điều thứ nhất là không hao năng lượng tâm thức ta, mà nó khởi suy nghĩ thì nó rất là hao phí năng lượng của đời sống. Đằng này nó không khởi, Nó chỉ đơn giản là nhận biết. Tôi nhìn ra ngoài thì mọi thứ trước mắt tôi nó đều hiển hiện sáng ngời. Thì cũng vậy, tôi nhìn ngược tự thân tôi thì tôi biết đây là thân tôi. Thế thì đang an trú được thiền tập. Và không có chi mà tự nhiên hơn cái công phu thiền tập, thưa các vị. Mình niệm Phật nó không tự nhiên nha. Tại vì các vị phải khởi ý từng câu A-di-đà-phật trong đây. Các vị tụng chú nó không có tự nhiên. Tại vì các vị tụng những câu chú thầm trong đây. Trong khi dùng năng lực thiền tập thì thưa các vị nó rất là tự nhiên. Tại vì năng lực nhận biết là cái đang tự hữu bên trong các vị. Các vị chỉ cần làm cho nó dội ngược lại, nó soi sáng tự thân các vị, thì gọi đó là đang trong thiền tập. Thế thì nó rất là tự nhiên, nó đơn giản, không nhiêu khê, không cầu kỳ, không bắt ta làm cái gì xa vời cả, không khó khăn chi cả. Năng lực biết là cái gì nó đang có bên trong các vị. Các vị quên thì các vị không xài. Các vị chỉ sử dụng cái buồn vui của các vị, sử dụng cái câu nói rì rầm quyên thuyên của các vị. Các vị đốt đời sống mình bằng những cái suy nghĩ vẩn vơ nơi đây. Trong khi lúc không suy nghĩ, lúc không rầm rì, lúc không quyên thuyên, thì ta vẫn có cái năng lực nhận biết nó đang chiếu sáng. Ví dụ, lúc đang suy nghĩ thì mình thấy dòng chảy nó đang cuồn cuộn trôi. Không suy nghĩ, mình có biết rằng lúc đó mình đang không suy nghĩ không? Biết chứ. Thế thì thưa các vị, nó vô cùng đơn giản để thực tập nhé. Điều thứ ba, thưa các vị, nó rất là hiện thực ở chỗ là khi các vị an trú được ngay cái trạng thái nhận biết tự thân thì không có một phiền não nào nó có quyền sinh ra trong các vị cả. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn, có 1000 thứ gọi. Bên trong tâm thức các vị nó vừa khởi lên thì các vị liền thấy nó đang sinh đang diệt. Mà khi các vị thấy nó đang sinh đang diệt thì các vị là người thấy. Mọi thứ phiền não ưu tư là đối tượng bị thấy. Khi nó trở thành đối tượng bị thấy thì ta là người thấy. Mà người thấy với cái đối tượng bị thấy không hề là một bao giờ. Tôi thấy bình hoa thì bình hoa là đối tượng bên ngoài tôi, nhất định như vậy. Tôi thấy đây là buồn, đây là giận, đây là thất vọng, đây là khổ đau. Thì những thứ ấy đều là cái đối tượng bên ngoài tôi. Thế thì nói tôi phiền não là vô lý. Nói tôi thất vọng cũng vô lý. Nói tôi khổ đau cũng vô lý. Nói tôi đang tuyệt vọng, tôi sắp chết cũng là điều vô lý, thưa các vị. Và chỉ cần ngang đây người ta thấu đạt được thì ta cứu đời sống người ta được rồi. Không có nỗi buồn nào nhận chìm người ta được. Không có sự thất vọng nào làm cho người ta chán sống vô cuộc đời này cả. Đành rằng thất vọng nó có trùng trùng bủa vây vào đời sống họ. Nhưng mà họ nghiễm nhiên mỉm cười nhìn những nỗi niềm đó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt bên ngoài họ thôi. Thế thì thưa các vị, cái hiệu quả vô cùng lớn, chỉ cần một pháp hành trì thôi. Và khi các vị có một chút công phu thực tập như vậy, thì thưa đại chúng, tự nhiên là không cần phải làm chi cả, không cần trốn chạy, không cần cầu thần linh, không cần bất cứ một cái lực lượng nào bên ngoài. Nhưng mà ta có khả năng là tự sáng tạo cuộc đời ta, tự dựng cuộc đời ta lên. Thế thì chứng nghiệm liền cái trạng thái an lạc giải thoát ngay nơi hiện đời. Và thưa các vị, chưa có một giáo lý nào tuyệt vời bằng lời dạy Đức Phật cả. Cái chuyện an lạc giải thoát không phải là cái chuyện cuối đường hầm. Không phải là cái chuyện anh chết rồi anh mới được vãng sinh, anh mới được chứng nghiệm quả an lạc. Cái chuyện đó nó phải xảy ra ngay bây giờ và ngay nơi đây, lúc các vị đi vào công phu hành trì. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là nó vừa đơn giản, nó hiện thực, nó có năng lực vô cùng màu nhiệm, là nó đoạn sạch phiền não. Và cái điều thứ tư là chứng nghiệm được trạng thái an lạc giải thoát ngay hiện tiền bằng một pháp hành, đó là niệm thân hành thôi. Tiếc thay, dường như chúng ta học Phật, chúng ta nghe pháp để làm vui lỗ tai thôi. Chúng ta không thấy cái nhu cầu cần thiết thực tập để cứu vãn đời mình. Mình để mình chìm ngập ở trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Mình không thấy là cuộc đời mình nó vô cùng quý. Và cạn nhất là thế này. Cạn nhất là ngay nơi pháp hành trì, ngay nơi công phu thực tập, các vị ứng dụng được một phần thôi thì thưa đại chúng là tự nhiên tất cả những cái thứ phiền muộn, nhỏ nhoi, lo âu, sầu thảm, nó không có quyền sinh ra trong các vị. Người có được chút pháp thực tập, nếm được chút hương vị pháp thực tập, thì cái điều đầu tiên nó đến với họ là tâm họ vô cùng lành thiện nha. Pháp lành tự tăng trưởng. Con người đó các vị có thể liền họ bất cứ nơi đâu, họ sống nơi đâu cũng đẹp, sống nơi đâu cũng là người dễ thương cả. Còn nếu mình không nếm được pháp hành trì, thưa các vị, mình sống ở nhà mình là cái gai trong đời sống gia đình. Mình đến những cái sinh hoạt tu học thì mình trở thành cái gai trong một cộng đồng lớn. Rồi mình buồn buồn, mình luyện đời sống mình vô chùa tu thì mình cũng trở thành một cái loại gai trong cái chốn già lam, tội cho bao nhiêu người, thưa các vị. Cho nên hãy nhớ rằng mình nếm được chút hương vị pháp thực tập thì mình trở thành người lành thiện đầu tiên, dễ thương đầu tiên đó đã. Trong tự thân anh, tất cả những cái ưu tư phiền muộn hay là tất cả những cái khả năng cất chứa ký ức của anh, tự nhiên nó bị lau sạch nhẵn. Và điều này nó vô cùng đơn giản dễ phát sinh, thưa các vị. Mọi thứ ký ức của các vị, buồn vui của các vị, hờn giận của các vị, ghét vơ của các vị, nó vừa khởi lên thì các vị liền là người đang quan sát nó, liền là người đang ngắm nhìn nó, liền là người thấy nó, nhận biết nó, chứ các vị không hề đồng nhất mình vào nó. Thế thì không có cái chuyện thù oán, ghét vơ, khó ưa, khó chịu. Và ác pháp nó sinh khởi mà ta trở thành một với nó. Rồi nếu chưa thấu ngộ được điều này, chưa có công phu thực tập như thế này, thưa các vị, một đời người chúng ta chứa rác làm của nghe. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn, này lo lắng, này bất an, ta cất nó vào đáy lòng ta như một loại củ quý. Và những thứ đó được gọi là rác. Và chứa rác làm của, nó hàm nghĩa rằng là nếu ở bên ngoài có một cái thùng rác nào đó mà ta không đổ đúng ngày thì nó bốc mùi. Rác ở trong các vị chứa nó nhiều chục năm qua, thử hỏi bốc mùi hay là không bốc mùi đây? Thưa các vị, mở mắt là bốc mùi, mở miệng là bốc mùi, thở một hơi thở người ta cũng nghe tràn đầy cái giận, cái hờn, cái căm tức, cái bất an, cái sầu thả bên trong các vị. Thế thì không biết tu thì một đời 50 năm, 70 năm ta chứa toàn những loại rác để nó bốc mùi, để nó hủy diệt đời ta và nó hủy diệt những người gần gũi với ta. Còn nếu biết tu, thưa các vị, mọi thứ rác rưởi nơi tâm thức các vị đều bị tẩy gội rất sạch. Và chung quy lại, pháp hành của Phật mình đi vô chỉ cần một phần thôi, thưa đại chúng. Chưa cần các vị đi vô hết bốn phần của thiền tứ niệm xứ. Một phần là niệm thân hành thôi, thì các vị đã có thể làm cho từng ngóc ngách tâm thức của các vị, mọi ưu tư phiền muộn nơi lòng các vị liền bị tẩy gội. Và mọi thứ lo âu phiền muộn của đời sống các vị liền bị đốt cháy. Và chắc như vậy. Mình mới vừa học lóm của anh Phật tử, anh mới nói chuyện mình nè. Anh nói, thưa thầy, ngay từ bé con đã nhận ra một điều thế này. Với người không bà con lạ lẫm với mình mà mình thù ghét, mình quán trách, mình nắng cay, thì mình rất là khờ, rất là dại. Và nếu người ta dịch nghĩa thì chính xác hơn nữa, khờ với dại nó hàm cái nghĩa chi? Thôi để dành đó, nói thêm nữa mất lòng nhau. Tại vì họ dính chi mình mà mình thù oán họ, mình ghét vơ họ, mình giận dữ với họ. Thế rồi đối với người thân của mình mà mình thù ghét, mình giận dữ, mình oán trách, mình đắng cay, thì mình cũng khờ luôn. Tại vì mình giận người thân mình là mình làm cái lòng mình đau. Mình căm ghét người thân của mình cũng làm cho lòng mình đau. Mình thù hận người thì mình làm cho đời sống mình không còn hạnh phúc. Thế thì ngoài người lạ và người thân, các vị còn một loại người nào nữa không? Không. Thế thì người lạ các vị cũng không nên làm cho đời sống mình bị nhẫn chìm do buồn, do giận, do ghét, do thương. Thế là người thân của mình, như chồng của mình, vợ của mình, con của mình, bạn của mình, vân vân, các vị cũng nên làm điều này, tức là không thù oán, không trách cứ, không giận dữ, không bất an, không có những cái bất hài hòa với đời sống người thân của mình. Thế thì người đó vô cùng thông minh. Thưa các vị, người ta chưa học Phật Pháp, chưa đi vô Pháp hành trì, người ta đã có một cái đời sống nó đủ thông minh như thế. Còn ta là những người tu tập, chúng ta nếm được phương pháp hành trì của Đức Thế Tôn dạy. Một phương pháp niệm thân hành thôi mà các vị hành trì tới nơi tới chốn, thì các vị sẽ tẩy gội sạch những bất an, lo âu, phiền muộn với đời sống các vị. Các vị hành trì cho nó nghiêm túc thì ngay hiện đời này các vị nếm được hương vị của an lạc giải thoát liền. Và tóm lại, cái điều mình thưa thế này, 11 giờ rồi, phải nghỉ thôi. Cái điều mình thưa thế này, thưa các vị, các vị chỉ cần an trú trong một pháp hành thôi, tức là các vị niệm thân hành thôi. Niệm thân hành mình lặp lại, nó hàm nghĩa rằng là các vị luôn là người đang nhận biết tự thân các vị. Hãy hình dung rằng là thân ta không đi bất cứ nơi nào, không tiếp xúc với không gian cả, thì không gian bao quanh mình như thế nào thì cái năng lực nhận biết của tâm mình nó bao quanh thân mình như thế ấy, gọi là niệm thân hành. Nhớ về thân của mình, nhận biết toàn thân của mình thì gọi là niệm thân hành. Và ngồi thiền cũng làm gần đó việc, đi đứng nói cười các vị cũng làm gần đó việc. Và kỳ lạ thay là người có được công vô thực tập như thế này, thì thưa các vị, họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, họ làm mọi việc rất là tự nhiên, nhưng mà rất là đầm thắm, rất là bình ổn. Một người xuất gia, thưa các vị, họ học quy nghi cho nhiều, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không có cái quy nghi nào vượt ngoài thân hành của họ cả. Họ có được chút công phu niệm thân hành thì tự nhiên họ có quy nghi nghe. Họ đứng, họ đi, họ ngồi, nó thể hiện được cái sự ổn định, vững chãi và duyên dáng. Họ không niệm thân hành thì quy nghi của họ, thưa các vị, nó trở thành một loại bắt chước mà chơi thôi, không có tự nhiên. Họ cố gắng vô cùng nhưng mà nó rất ư là bắt chước, nó không có nét gì thông dong, tỉnh tại, an lạc, hài hòa cả. Chẳng qua chỉ là thấy ông thầy cũng đi đẹp quá, bắt chước ổng, nhưng mà thưa các vị, nó rất là vụng chắc như vậy đó. Cho nên chỉ cần các vị nắm được một pháp hành trì, thì dù người đó là cư sĩ, dù người đó là người xuất gia, dù người đó đang là bề bộn bao nhiêu bổn phận, như là mẹ, là con, là cháu, là bà, vân vân, nhưng mà họ sống giữa cuộc đời này, họ đều ứng dụng được cái cách hành trì để làm cho đời sống họ tràn đầy an lạc. Nếu không ứng dụng được điều này trong công trình tu, thì thưa các vị, cái điều tội nghiệp của chúng ta là mỗi một ngày đi qua là mình biến mất, tuổi thọ của mình nó bị cắt đi từng quãng, và càng ngày càng bị đẩy dần về cái chết. Không ai tiên liệu được rằng là ngày mai anh ra sao. Cuộc đời này nó không bằng phẳng như trải thảm đỏ mời anh bước đâu. Có thể hôm nay bước đường của anh thì nó còn đẹp, nhưng mà ngày mai ta chưa chắc rằng là đời sống ta nó còn những cái duyên lành như thế này, thưa các vị. Mọi con người trên trần gian này nó đều bất trắc như nhau. Người xuất gia, người tại gia, người trẻ, người già gì, nó có ngàn vạn điều bất trắc. Có khi bất trắc ngoài phố đổ vào ta, có khi bất trắc từ bên trong của thân tâm ta chảy ra, có khi bất trắc nó đổ đến người thân của ta. Do vậy cho nên thưa các vị, chỉ có một vùng đất yên bình nhất để các vị có thể an trú nơi đó mà tránh tất cả mọi bất trắc của đời sống từ bên trong tới bên ngoài, là vùng đất ngay nơi tự thân các vị, với một pháp hành, đó là niệm thân hành, thì đủ năng lực để các vị đối phó được với ngàn vạn bất trắc. Bất trắc nó có đến, buồn vui nó có đến, khổ đau nó có đến, tuyệt vọng nó có đến. Thế nhưng mà những thứ ấy nó đến thì các vị liền là người quan sát nó, thì thưa các vị, không có một bất trắc nào chạm vào đời sống các vị được. Các vị như được sinh ra từ đó sen, không có một loại nước phiền não nào, khổ đau nào chạm vào đó sen kia được. Một pháp hành thôi, hãy thực tập để thấy Đức Thế Tôn chưa hề lừa gạt ai cả. Lời của Ngài, lời nói thật. Lời của Ngài, hành trì thì thành tựu được sự an lạc. Và không loại trừ bất cứ người nào, dù các vị có quy y, không quy y, các vị là người tôn giáo nào. Và cuối cùng một câu quan trọng là, thưa các vị, giáo lý Đức Phật là giáo lý để hành trì chứ không phải để học. Ứng dụng để thấy được hiệu quả của nó ngay hiện tiền, ngay nơi thân tâm này. Và xin dừng ở đây.